Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tâm an, thế cảnh chẳng bàn hoàng. Lý lễ phân minh tự chuyển sang. Quy hội chân hồn, tâm đạt pháp. Thực hành chất pháp, tiến trung đạt. Cái tâm chúng ta thanh định, hành pháp tâm thanh định rồi, khổ cảnh chúng ta không có bàng hoàng. Ôn ôn ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đây. Lý lễ phân minh tự chuyển sang, phán xét rõ ràng. Có đến, có đi, có động, có tịnh. Chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì động. Quy hội chân hồn, tâm đạt pháp. Chân hồn ta càng ngày càng sáng suốt. Tâm chúng ta hiểu đường đi, pháp là khứ giả, là đi, đường đi. Thực hành chất pháp tiên trung đạt. Chúng ta thực hành chất pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn tự giải. Thì đường đi chung tiến hòa bình rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân. Nhưng không hành làm sao có được. Không dùng nguyên khí của trời đất để giải sự trần trược trong nội tâm của chính mình, làm sao đạt pháp. Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn, tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Mà có thấy được tiên Phật hình ảnh bên ngoài đó cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không. Chứ không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng. Cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất, đầu óc sáng lạng, xây nhà, biết tạo nghiệp. Nhưng mà không chịu sửa, làm sao tiến tới thành giới được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang. Đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang. Là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng. Càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh. Mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc. Tranh trị cơ cực của người khác. Mà không biết bàn bạc. Trật tự của chính mình. Là sai lầm rồi. Cho nên nghe nói chuyện trong ba câu là biết người đó đứng ở vị trí nào. Nếu chúng ta thành tịnh, các bạn không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng, mà thanh tịnh rồi các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là gì, sanh khắc là gì. Nhận định mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh. Không bị sự mê lầm nữa. Tu để tiến, không phải tu để lùi. Tu là giải, giải tức là tiến. Không phải giải mà lùi. Các bạn đã thấy chúng ta nhờ cơm trời hai buổi mà không chịu sửa mình, thì tánh nào tật nấy không tiến và bày mưu sát hại lẫn nhau. Thành ra cộng đồng không vui đẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu lực nhân quả, thì sống lúc nào cũng yên. Vui và thanh tịnh, chung vui hòa bình rõ rệt. quý yêu muôn loài. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái tiểu thiên địa này không phải nhỏ. Bên trong có gì bên ngoài có nấy, bên ngoài có gì bên trong có nấy. Nó mới hòa cảm được. Thần kinh con mắt loạn xạ một chút là màu xanh thấy màu đen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự siêu nhiên, thì nhìn cái gì rõ rệt mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết định trong một giây phút khắc là xong. Không phải bận rộn như người phàm, cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, chuyện mình mà nói hết cho người ta nghe, rồi người ta quyết định gì cũng nghe nấy. Rốt cuộc, bệnh hoạn chết chấp là mình gánh hết, ông thầy không có gánh. Hiểu được nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức để hiểu mình càng sớm càng tốt. Tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho chúng ta là tiểu thiên địa này mà không khai thác thì nền kinh tế không phát triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta, nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, là chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng, thấy mình là một khả năng sáng lạng trên mặt đất. Lấy gì kiểm chứng được điều này? Hiện đại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt đẹp, có phi cơ, muốn đi đâu là đi. Do đâu đã hình thành? Thừa do khối óc của chúng sanh đã đóng góp hình thành chiếc phi cơ để rút gọn đường dài trở nên ngắn. Điều này chúng ta ai ai cũng hiểu. Điện thoại từ Mỹ qua Việt Nam cũng được, từ Việt Nam đi tới Âu Châu cũng nói chuyện được. Là chúng ta đang sống cảnh gì đây? Bán tiên tại thế. Chỉ là tu một chút thì phần hồn được sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Thì chúng ta mới thấy rằng, cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ân là vậy, trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người, nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Và nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Cho nên những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác, để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì. Đều là trật tự của các càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất, tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ là tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp, là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu. Tới già, chết, ríu ríu ra đi, bỏ lại xác phàm. Cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó, trí thức không có cho phép. Trí thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép. Chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng, thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được. Còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là thiêng liêng, liên hệ với trời đất. Còn xác của chúng ta y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tham dục tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi. Cũng là học, không tu cũng là học. Người kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ, khổ rồi phải ăn năn sám hối, cho được lên làm người, gặp được pháp tu thì lúc đó nó sẽ tiến lên. Duyên lành tăng độ, vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một phương pháp. Nam phụ lão ấu cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cho cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn. Vì không, họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa, và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ, cứu giúp là sự cần thiết của người tu vô vi. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó, trong thành tâm rõ rệt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo. Có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau. Có con cái cũng vậy, phải nhịn nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia can, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà giận gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, mà tu thời gian thì liếc người khác, rồi tạo nghiệp thêm, thì tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc kinh thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa thiên được, chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đàng bàn cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào rồi trước bảy trước bà, rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không? Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn nó như vậy, vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có giao thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cho bản tánh hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh, cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi trà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ, cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu, để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng được nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại, nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Cái pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai, và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi. Nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh? Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi. Vợ con được trở lẫn lại đoàn tụ, chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Cho nên tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Tôi có những người bị tàn tật, thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính là đại nguyện, là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bờ lấy luôn, đi xuống luôn, đạp con thú luôn, không được phát triển lên, mà chấp nhận những người đã phát triển lên. Những người đã còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cuộc tay cuộc chân tàn tật như vậy, mình vui liền. Và mình từ đó đi theo Phật mà tu, có Phật sự người ta hỗ trợ cho.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu. Nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin Thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo. Xin cảm ơn Thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có không, cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Thưa Thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cơm ăn. Ngày nay chỉ đó sức tâm lo tu ăn chay khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh, và bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Cũng rời đây mai đó, con cũng là một nghệ sĩ, con cũng một người con không có vừa gì. Từ nào giờ bù phép hay tất cả những thầy bà cũng đã từng qua hết, mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính, để cũng như một vị ân sư để con đi trọn với cuộc đời còn lại. Thì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá, không có cái gì là sự thật hết, mà không có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là không nói con sợ ông, con không sợ ông, mà con chỉ kính phục ông. Kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Vợ chồng con đã tu một cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền đáp lại cho đức ông Tư và đức ông Tám. Có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo thì họ nói con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có căn gì thì ông giải cho con chưa?
Nếu anh không có căn, chị không có căn thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có, là bạn trả lời cho tôi biết. Vì nhiều đó là mình chẳng đến ngờ rồi. Bây giờ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được, không phải bỏ tiền mua âm thanh được, không có bỏ tiền mà nói ra là được. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn, có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chỉ có cái âm thanh huyền diệu có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ, cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu, nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết, tất cả của tôi mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai tìm tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có. Từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đính, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem lại vào tâm có gì đâu cách nghĩ không được.
Chẳng thành vạn chiếu trên mặt biển ly, trên mặt biển ly. Tình đẹp duyên trời truyền chiếu xuyên, truyền chiếu xuyên. Vũ trụ thanh bình ban sáng chiếu kìa ban. Duyên may trời độ tâm thanh nhẹ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.